Thưa quý vị, buổi sáng nay chúng ta học trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 cho đến câu 46. Trong bản tuyên ngôn đức tin Westminster Confession of Faith mà giáo hội của chúng ta dùng đó, thì có cái lời như thế này là Đức Chúa Trời đã định một ngày Ngài sẽ đoán xét thế gian theo sự công bình bởi Chúa Jesus Christ, là đấng được ban cho toàn quyền và xét xử. Trong ngày đó, không chỉ các thiên sứ phản nghịch bị xét xử mà thôi, nhưng mà tất cả mọi người trên thế gian sẽ đứng hầu trước tòa án của đấng Christ. Họ sẽ khai trình mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm và sẽ nhận lãnh tùy theo điều thiện hay là điều ác khi họ còn sống trong xác thịt. Thưa quý vị, đây là những điều rất là quan trọng ở trong ngày cuối cùng của nhân loại. Thế thì, quý vị chúng ta suy nghĩ về sự phán xét của Đức Chúa Trời như thế nào? Điều gì đến tâm trí và lòng của quý vị khi quý vị suy nghĩ về sự trở lại của Chúa Giêsu trên thế gian lần thứ hai? Quý vị có hình dung Chúa Giêsu là một vua vinh hiển, một Chúa cứu thế kỳ diệu, và quý vị sẵn sàng cho ngày đó chưa? Đây là những câu hỏi rất là quan trọng mà Ma-thi-ơ đoạn 25 trả lời cho chúng ta. Quý vị nhớ lại trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học mấy tuần nay, Chúa Giêsu dạy về sự trở lại của Ngài, cũng như chúng ta hết lòng dùng những ta lăng, những khả năng của mình. Thì bây giờ Chúa Giêsu lại đưa chúng ta sang một vấn đề: tại sao chờ đợi Ngài mà Ngài trở lại là điều đáng giá? Sau khi chúng ta tiếp tục, sau khi học về ta lăng, thì Chúa Giêsu nói về sự phục vụ Ngài, và Ngài cũng lên án những người không phục vụ Ngài là những người biến nhát và hung dữ. Và Chúa Giêsu nói về sự trở lại của Ngài. Chúa Giêsu biết rõ chính Ngài là ai, bởi vì trong vài ngày sau đó, khi Chúa Giêsu bị bắt, bị tra hỏi trước tòa công luận, thì thầy tế lễ thường phẩm tìm cách để mà bắt tội Chúa Giêsu. Và trong Mác đoạn 14 ghi lại rằng thầy tế lễ thường phẩm hỏi: ấy chính ngươi có phải là đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? Thì Đức Chúa Giêsu phán rằng: chính là ta đây. Các ngươi sẽ thấy Con Người, tức là Chúa Giêsu, ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học để biết nhiều hơn Chúa Giêsu là ai. Chúa Giêsu là Chúa cứu thế trong Kinh Thánh, và bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn về Chúa Giêsu trong sự vinh quang, quyền năng cao cả, để chúng ta có một tâm lòng kính cẩn, tôn thờ, thờ phượng Ngài một cách phải lễ, chứ không phải là chúng ta nhìn Chúa Giêsu một cách đơn sơ, hờ hợt, rồi lòng cung kính của chúng ta cũng sẽ hời hợt đối với Ngài. Chúng ta có thể nói như là Gióp ghi lại trong Kinh Thánh rằng: trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi, và tôi ăn năn trong tro bụi. Gióp trước đây đã nghe nói về Chúa nhưng mà chưa biết rõ về Ngài, nhưng mà bây giờ ông mắt đã thấy Ngài, và khi đã chứng kiến thấy Ngài thì lòng ông, đời sống của ông thấy gớm ghê về chính mình, bởi vì mình quá tội lỗi xấu xa và Chúa vô cùng vinh hiển quyền năng, và ông ăn năn trong tro bụi. Thưa quý vị, ai có thể hiểu biết hết quyền năng của Chúa Giêsu như là Samson? chúng ta có thể chỉ biết một phần nào về Ngài. Ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy và biết Chúa Giêsu như là qua một tấm gương, tấm kính mờ của đức tin, qua sự bày tỏ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Nhưng mà đây cũng là một phước hạnh an ủi cho chúng ta, và đây là cái nhìn của người tin Chúa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học về Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai, cũng như là ngày phán xét cuối cùng. Còn việc mà phân chia chiên và dê thì chúng ta sẽ học trong lần đến. Thưa quý vị, trước hết chúng ta sẽ học một vài cái danh hiệu của Chúa Giêsu trong phần Kinh Thánh này. Cái danh hiệu thứ nhất của Chúa Giêsu trong câu 31 nói là Chúa Giêsu có cái danh hiệu là gì, thưa quý vị? Là con người. Trong tiếng Anh dùng cái chữ là Son of Man, con người. Thưa quý vị, cái chữ con người được dùng 88 lần trong Tân Ước, và đây là cái danh hiệu mà Chúa Giêsu cũng thường dùng cho chính Ngài. Nhiều người nghĩ cái danh hiệu mà con người này là nói về cái bản chất con người của Chúa Giêsu, chứ không phải là nói về bản chất Chúa Giêsu là thần. Và cái điều này không đúng. Chúa Giêsu có 100% hay là hoàn toàn bản chất của con người, nhưng mà Ngài cũng có hoàn toàn hay là 100% bản chất của Đức Chúa Trời. Và Daniel cũng dùng cái chữ con người này trong Daniel đoạn 7 câu 13, nói rằng con người là Chúa Giêsu sẽ đến trong sự vinh quang giữa đám mây. Và chữ con người ở đây chúng ta có thể hiểu rằng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế và mang hoàn toàn bản chất của con người cũng như hoàn toàn bản chất của Đức Chúa Trời. Đó là một cái danh hiệu của Chúa Giêsu chúng ta thấy tại đây là con người. Một cái danh hiệu khác của Chúa Giêsu ở trong phần Kinh Thánh này trong câu 34 đó là Chúa Giêsu là vua. Chúng ta thấy bắt đầu trong câu 34 cho đến câu 31, thưa quý vị, Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ hai với một địa vị là một vua cao cả, không phải là một vua của một quốc gia bình thường, nhưng mà Chúa Giêsu sẽ là vua trên tất cả mọi vua, vua trên muôn vua. Ngài ngồi trên ngôi vua và Ngài sẽ xét xử thế gian. Và chỉ có vua mới làm công việc này. Chúa Giêsu là vua, thưa quý vị. Một biệt hiệu khác của Chúa Giêsu nữa trong câu 34, Ngài là con của Chúa Cha. Thưa quý vị, địa vị Chúa Giêsu là Chúa Con, là con của Chúa Cha là điều rất là quan trọng trong con người và bản chất của Chúa Giêsu. Giăng ghi lại trong Giăng đoạn 5 câu 19 rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chẳng tự mình làm điều gì được, chỉ làm điều mà con thấy cha làm, và mọi điều cha làm thì con cũng làm như vậy. Cha yêu con và tỏ mọi điều cha làm, cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các ngươi thấy làm lạ lùng. Một cái biệt hiệu của Chúa Giêsu trong phần Kinh Thánh này nữa, thưa quý vị, là Chúa Giêsu là con người, là vua, là Chúa Con, và tiếp tục trong câu 32, Ngài là người chăn. Thưa quý vị, khi mà nói đến người chăn thì thường chúng ta liên hệ đến đoạn Kinh Thánh nào, khúc Kinh Thánh nào, thưa quý vị? Thi Thiên 23 nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì. Rồi sao nữa? Ngài dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh, đồng cỏ xanh tươi dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Thưa quý vị, nhưng mà Chúa Giêsu là hình ảnh của người chăn, cũng như trong Giăng đoạn 10 nói về Ngài là người chăn. Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta là con cái của Chúa, tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình, thì một điều phước hạnh là chúng ta được Ngài dẫn dắt. Rồi đến ngày phán xét cuối cùng, Ngài sẽ chia dê ra một bên và chiên ra một bên. Một cái biệt hiệu thứ khác nữa của Chúa Giêsu trong câu 34, tức là Chúa Giêsu là một quan tòa xử án. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây không phải chỉ quan tòa bình thường thôi, nhưng mà Chúa Chúa Giêsu còn quyết định số phận định mệnh của người này và người khác. Phaolô nói ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 1 rằng: Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống cùng kẻ chết. Chúa Giêsu là đấng phán xét. Do đó thưa quý vị, chúng ta thấy nhiều biệt hiệu danh hiệu về Chúa Giêsu như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần vinh quang của Chúa Giêsu. Nhưng mà trước khi đi vào phần vinh quang của Chúa Giêsu, thưa quý vị, tôi muốn cùng với quý vị ngừng tại đây một tí để chúng ta suy nghĩ và hỏi lại chính mình. Như những điều mà tôi đã trình bày, đây có phải là Chúa Giêsu mà chính quý vị đang phục vụ không? Đây có phải là chính Chúa Giêsu mà quý vị đang thờ phượng hay là không? Là đấng cao cả, là đấng quyền năng, là đấng cai trị đời đời hay không? Nếu quý vị trả lời thì đó là điều phước hạnh. Nếu quý vị trả lời không thì Chúa của chúng ta quá đơn sơ và nhỏ bé. Và xin Chúa giúp cho chúng ta phục vụ một vua đời đời là đấng khôn ngoan, đầy mọi vinh quang và quyền năng đều thuộc nơi Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ học về sự vinh quang của Chúa Giêsu. Thưa Thánh, chúng ta không có thể nào thấu hiểu hay là biết được hết sự rực rỡ vinh quang của Chúa Giêsu đã hiện ra và hóa hình trên núi với lại ai quý vị? Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ. Chúng ta không có thể thấu hiểu được hay là biết thấy được tất cả sự vinh quang của Ngài tại đó. Và chúng ta cũng không có thể tưởng tượng được ánh sáng rực rỡ mà đã chiếu rọi trên Phaolô khi ông từ con đường đi từ Jerusalem đến thành Đa-mách. Sự vinh quang rực rỡ của Chúa Giêsu đã làm sáng rỡ ra như là ánh sáng mặt trời và đã làm mù mắt của Phaolô. Thưa quý vị, Kinh Thánh nói sự rực rỡ của Chúa Giêsu, Ngài sẽ đến giữa đám mây và mọi mắt sẽ trông thấy Ngài và ánh sáng của Ngài sẽ chói rọi. Đó là sự vinh quang rực rỡ của Chúa Giêsu, thưa quý vị. Và trong Khải Huyền đoạn 10 đoạn 1 có nói về điều này. Tôi đi nhanh hơn một tí. Mục sư Thomas Boston ông nói rằng 2000 năm trước đây Chúa Giêsu đến thế gian trong xác thịt để chết thay cho tội lỗi của con người. Ngài để tất cả mọi sự vinh quang của Ngài qua một bên. Ngài đến, Ngài chịu khổ, chịu sỉ nhục, bị con người chối bỏ. Nhưng mà Ngài sẽ đến lại lần thứ hai. Ngài đến không phải là như là lần đầu, nhưng mà Ngài đến để mà Ngài đoán xét. Ngài đến trong toàn quyền vinh quang và mọi kẻ chống Ngài trước đây sẽ nhìn thấy và run rẩy và sợ hãi. Một điểm khác nữa mà chúng ta thấy Chúa Giêsu đến trong sự vinh quang trong câu 31 nói rằng Chúa Giêsu sẽ đến với các sứ thánh. Thưa quý vị, Chúa Giêsu sẽ trở lại thế gian lần thứ hai, không phải là với một thiên sứ thánh, không phải là hai, nhưng mà một đại đội, một đội binh của thiên sứ. Bởi vì trong Khải Huyền đoạn 5 câu 11 chép rằng: Đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão có tiếng vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên con, tức là Chúa Giêsu đã bị giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Đó là Chúa Giêsu, thưa quý vị, trong sự vinh quang của Ngài. Quý vị hỏi, một thiên sứ có thể làm gì? Sức mạnh của một thiên sứ là bao nhiêu? Trong Kinh Thánh, trong các sách các vua thứ nhì đoạn 19 câu 35 có ghi lại, một thiên sứ đã giết 185.000 quân của Assyri trong một đêm. Quý vị tưởng tượng như vậy thì sức mạnh của một thiên sứ cỡ nào? Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai với muôn ngàn thiên sứ, như vậy thì chúng ta thấy rằng sự vinh quang của Chúa rất là lớn lao, phải không quý vị? Một điểm khác nữa, chúng ta thấy rằng ngôi vinh hiển của Chúa Giêsu. Khi chúng ta nói cái ngôi là chúng ta nói gì, thưa quý vị? Nói về cái ghế, phải không? mà cái ghế của vua. Trong Khải Huyền đoạn 4 câu 2 cũng nói rằng: tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi đó có một đấng đang ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não. Thưa quý vị, đó là ngôi của Chúa Giêsu trong sự vinh quang của Ngài. Một điểm khác nữa tôi đi nhanh hơn để chúng ta có thể thấy, trong sự vinh quang của Chúa, Ngài là đấng phán xét tất cả. Trong câu 32 nói như thế nào? Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho chúng ta thấy được rằng đến ngày phán xét cuối cùng, tất cả mọi người, có tôi, có mỗi quý vị, sẽ đứng trước tòa án của Chúa Giêsu để được Ngài xét xử. Quý vị tưởng tượng ngày hôm nay trên thế giới có 7 tỷ người. Và không phải là chỉ 7 tỷ người đã đứng trước tòa án của Chúa Giêsu mà thôi, nhưng mà còn bao nhiêu người từ khi gọi là khai thiên lập địa cho đến ngày phán xét đó, thì vô số người sẽ đứng phán xét, được phán xét, hàng tỷ người trước mặt Chúa Giêsu. Và ngay cả những người chết từ trong bụng mẹ, là những người chưa bao giờ thấy được ánh sáng, cũng sẽ đứng trước tòa án của Chúa Giêsu để Ngài phán xét. Mà thưa quý vị, trong câu 32 cũng nói rằng Chúa Giêsu không phải là xét chung chung, nhưng mà Ngài xét từng cá nhân một, từng người một. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 10 chép rằng: bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay là điều ác đã làm khi còn xác thịt. Quý vị tưởng tượng hàng tỷ người đứng trước tòa án, mà Chúa sẽ xét xử từng người một tùy theo điều. Chúng ta không biết là cái ngày lúc đó nó dài bao nhiêu hay là làm như thế nào, nhưng mà chỉ có quyền năng của Chúa làm điều đó. Chúng ta sang điểm khác nữa trong câu 32. Chúa Giêsu sẽ phân ra một bên, lựa ra một bên, Ngài sẽ để dê và một bên Ngài sẽ để chiên. Thưa quý vị, ngày Chúa Giêsu phán xét sẽ có hai bên. Ngài Chúa Giêsu sẽ chia ra hai bên. Ngày hôm nay, dầu người ta sống chung trong một thế giới, dầu chúng ta sống trong một xóm, một láng giềng, dầu chúng ta cùng ở trong một nhà, thậm chí chúng ta ngủ chung trong một giường nữa, nhưng mà thưa quý vị, đến ngày phán xét, người tin Chúa và người không tin Chúa sẽ được phân chia ra làm hai bên. Sẽ không còn sự dơ dáy của dê chung với chiên nữa. Hay là nói một cách rõ hơn, những con dân thật của Chúa sẽ hưởng vương quốc đời đời của Ngài, còn những người ngoài Chúa thì sẽ ở cùng cha của họ, tức là ma quỷ. Một điểm khác nữa mà chúng ta thấy ở đây, thưa quý vị, không ai ngoài trừ Chúa Giêsu là đấng có quyền phân rẽ đời đời. Chúng ta thấy, thưa quý vị, để cũng một bàn tay yêu thương của Chúa Giêsu, bàn tay đó đã đưa những người được cứu vào trong phước hạnh đời đời, nhưng mà cũng một bàn tay đó lại phân những người ngoài Chúa Giêsu và ấn định cho họ đến một nơi hình phạt đời đời nơi khác. Chúng ta dừng tại đây. Chúng ta rút ra một số bài học, thưa quý vị. Kinh Thánh cho chúng ta biết sẽ có một ngày, một ngày mà Kinh Thánh gọi là ngày phán xét lớn, một ngày mà Đức Chúa Trời bày tỏ sự công bình của Ngài với tội lỗi của con người. Và điều quan trọng tại đây mà quý vị chúng ta cần nên biết cho chính mình, đó là cần biết rõ quý vị, chúng ta là chiên của Chúa hay là chúng ta là dê. Kinh Thánh cho chúng ta biết người thuộc về Chúa Giêsu Christ là con chiên của Ngài. Quý vị có biết chắc được rằng chúng ta là chiên hay là dê hay không? Làm sao chúng ta có thể phân biệt được? Trong Giăng nhất đoạn 5 câu 13, Giăng ghi lại rằng: ta viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, nếu quý vị thật sự tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của đời sống của mình, tiếp nhận Chúa Giêsu để được sự thương xót, thì chắc chắn quý vị được cứu. Quý vị là con chiên của Ngài. Và điều đó là điều mà chính chúng ta biết. Chúng ta, quý vị rất là thích thú khi mà tôi đọc những cái lời phân ưu của những người quá cố mà trên báo đó, thì chắc chắn là quý vị thường thấy những cái hàng chữ là cầu xin linh hồn của ông của bà quá cố đó sớm được về hưởng hương nhang của Chúa trong thiên đàng, phải không quý vị? Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta là con dân của Chúa, chắc chắn, biết chắc, bởi vì Kinh Thánh nói rõ điều đó. Chúng ta có được sự sống đời đời khi chúng ta tin đến danh con của Ngài. Điều khác nữa thưa quý vị, Chúa của chúng ta, quý vị suy nghĩ đến đặt Chúa như thế nào? Chúa có phải là đấng vinh hiển, vinh quang, to lớn, hay là Chúa của chúng ta quá tầm thường, nhỏ bé? Và điều đó đưa chúng ta đến một cái thái độ hời hợt, hững hờ trong sự tôn kính, trong sự theo Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi quý vị ông bà chị em chúng ta nhìn nhận thấy Chúa là đấng sẽ trở lại thế gian lần thứ hai trong sự vinh quang, quyền năng cao cả của Ngài. Ngài cầm quyền tất cả trong tay của Ngài, và Ngài quyết định tất cả. Và chúng ta chỉ là những con người hèn mọn nhỏ bé trước mặt Ngài, và chúng ta cần cúi đầu khiêm nhu, tôn kính, thờ phượng Ngài, và xin Chúa dẫn dắt mỗi đời sống của chúng ta. Xin quý vị chúng ta cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện.